Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Thái Hiệp và Mai Anh xin kính chào quý vị thính giả. Trong chương trình hôm nay, thứ ba ngày 9 tháng 10, sau phần tin vắn, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị phóng sự Thượng Hội đồng Giáo mục Thế giới kỳ thứ 13. Tiếp đến, trong một gương chứng nhân, Linh Tiến Khải sẽ thuộc hầu quý vị chứng từ ơn gọi của cha Charles Henry Huyghe và cha Xavier Zero, hai tân linh mục của giáo phận Versailles, phụ cận thủ đô Paris. Sau cùng sẽ có một đời sống tâm linh do Linh Mục Phan Tấn Thành phụ trách. Tuần này cha Thành sẽ nói về thần học về đức tin. Bây giờ, kính mời quý vị theo dõi phần tin vắn.
Warsawa, Hội đồng Giám mục Ba Lan bày tỏ lo âu vì tỷ lệ sinh sản xuống thấp tại nước này. Trong thư mục vụ công bố trong các thánh lễ trên toàn quốc cuối tuần vừa qua, mùng 6 và mùng 7 tháng 10, nhân ngày kỷ niệm Đức Giáo Hoàng John Paul II, 16 tháng 10 tới đây, các giám mục báo động rằng Ba Lan đứng hàng thứ 209 trên tổng số 221 nước về tỷ lệ sinh sản. Trước mắt chúng ta là một nước Ba Lan ngày càng già nua. Các gia đình trẻ thường chỉ có một con hoặc từ khước không có con cái. Theo Hội đồng Giám mục Ba Lan, nguyên do gây ra tình trạng trên đây là vì các cuộc tấn công hình ảnh gia đình cổ truyền. Ngoài ra, có dự luật do Đảng Tự do Hữu phái đang cầm quyền muốn công nhận các cặp nam nữ sống chung không kết hôn cũng như các cặp đồng phái. Trong thư mục vụ, các giám mục Ba Lan cũng bày tỏ lo âu về tỷ số ly dị gia tăng. Các vị kêu gọi các nhà lập pháp và chính quyền địa phương tôn trọng và nâng đỡ nhiều hơn các gia đình. Theo các giám mục, một trong những hậu quả của cuộc khủng hoảng dân số ở Ba Lan là người ta phải nâng tuổi về hưu lên 67 tuổi. Biện pháp này chỉ tác động trên hậu quả chứ không góp phần giải quyết nguyên do của tình trạng tỷ lệ sinh sản suy giảm. Theo thống kê của chính phủ Ba Lan, năm ngoái tại nước này, cứ 1.000 dân cư thì mới có 10,2 trẻ em sinh ra, tức là giảm 0,5% so với năm 2010 trước đó.
Bogota. Nhiều vị lãnh đạo công giáo tại Colombia hy vọng cuộc hòa đàm giữa chính phủ và phiến quân sẽ chấm dứt cuộc nội chiến gần nửa thế kỷ tại nước này. Cuộc thương thuyết sẽ bắt đầu vào ngày 15 tháng 10 tới đây tại Oslo, thủ đô Na Uy. Khác với những cuộc đối thoại trước đây, lần này hai bên tỏ ra có ý chí thực sự, và phiến quân lực lượng võ trang cách mạng Colombia, gọi tắt là FARC, cũng tỏ ra uyển chuyển hơn đối với chính phủ, và chính phủ Colombia cũng có thái độ tương tự. Cuộc thương thuyết cũng sẽ diễn ra tại Cuba, với một lịch trình rõ ràng thời biểu. Tuy có thể có những chướng ngại trong cuộc thương thuyết, nhưng nói chung nhiều người tỏ ra lạc quan. Đức cha Ruben Salaza Gomez, Tổng giám mục giáo phận thủ đô Bogota, chào mừng quyết định của Tổng thống Juan Manuel Santos bắt đầu thương thuyết với lực lượng FARC. Ngài nói, bạo lực hoặc chiến tranh không bao giờ có thể là phương thế để giải quyết xung đột và đạt tới hòa bình. Trong tư cách là giáo hội, chúng tôi vẫn luôn nói rằng, cuộc xung đột võ trang tại Colombia phải chấm dứt bằng đối thoại và đồng thuận để đạt tới hòa bình đích thực và lâu bền. Linh mục Luis Guerrero, giám đốc Trung tâm Nghiên cứu và Chương trình Giáo dục Bình dân Hòa bình tại Bogota cũng tuyên bố rằng, thật là quan trọng khi nắm bắt cơ hội này. Không có lý do gì để quá lạc quan hoặc quá bi quan về kết quả của cuộc thương thuyết. Xã hội Colombia đang ở giai đoạn mọi người yêu cầu gia tăng nỗ lực hòa bình. Chính phủ Colombia đã thiết lập ủy ban chính thức để thương thuyết. Về phía phiến quân, trong những năm gần đây đã bị suy yếu vì nhiều giới chỉ huy chết tự nhiên hoặc chết trong cuộc chiến. Và dư luận quần chúng Colombia cũng quá mệt mỏi vì chiến tranh.
Quý vị đang theo dõi chương trình Việt ngữ Vatican. Tiếp theo đây là phóng sự Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới kỳ thứ 13.
Kính thưa quý vị thính giả, sau thánh lễ khai mạc trọng thể Chủ nhật vừa qua tại quảng trường Thánh Phêrô, sáng hôm qua ngày 8 tháng 10, lối 260 nghị phụ Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới kỳ thứ 13 về chủ đề tái truyền giảng tin mừng để thông truyền đức tin đã nhóm phiên khoán đại đầu tiên tại hội trường Thượng Hội đồng Giám mục ở nội thành Vatican, trước sự hiện diện của Đức Thánh Cha và dưới quyền chủ tọa theo lượt của Đức Hồng Y Chủ tịch Doan Thang Hán, Giám mục Giáo phận Hồng Kông. Tại hội trường còn có 46 dự thính viên, các đại biểu giáo hội Kitô anh em và các chuyên gia, 45 chuyên viên cùng với một số đại diện báo chí. Sau kinh giờ 3 khởi sự lúc 9 giờ, Đức Thánh Cha đã trình bày một bài suy tư ứng khẩu về việc truyền giảng tin mừng, đi từ bài đọc ngắn và thánh thi của giờ kinh. Qua đó Ngài nhấn mạnh rằng, rao giảng tin mừng là có một ngọn lửa của Thiên Chúa trong tâm hồn và can đảm thắp lên ngọn lửa ấy trong thế giới. Chúng ta là người truyền giảng tin mừng nếu chúng ta ý thức trong con tim rằng chính Thiên Chúa hoạt động trong giáo hội và nếu ta có một lòng say mê nhiệt thành muốn thông truyền Chúa Kitô cho thế giới. Đức Thánh Cha nhận xét rằng có một câu hỏi lớn trong tâm hồn rất nhiều người. Thiên Chúa là ai? Ngài có liên hệ gì với nhân loại? Nhiều người ngước mắt nhìn lên trời, họ không thấy gì và tiếp tục tự hỏi. Đằng sau sự thinh lặng của vũ trụ, đằng sau những đám mây của lịch sử, có Thiên Chúa hay không? Và nếu có Thiên Chúa thì Ngài có biết chúng ta hay không? Ngài có liên hệ gì với chúng ta chăng? Vị Thiên Chúa ấy có tốt lành và thực tại sự thiện có quyền năng gì trong thế giới hay không? Câu hỏi này ngày nay rất thời sự cũng như xưa kia. Bao nhiêu người tự hỏi, Thiên Chúa là một giả thiết hay không? Ngài có phải là thực tại không? Tại sao Chúa không lên tiếng? Tin mừng có nghĩa là Thiên Chúa đã phá vỡ im lặng của Ngài. Thiên Chúa đã nói, Thiên Chúa hiện hữu, Thiên Chúa biết chúng ta, Ngài đã đi vào lịch sử. Chúa Giê-xu là lời của Thiên Chúa, là Thiên Chúa ở cùng chúng ta, là Thiên Chúa tỏ cho chúng ta thấy Ngài yêu thương chúng ta, chịu đau khổ với chúng ta, đến độ chịu chết và sống lại.
Đức Thánh Cha nói, đó chính là câu trả lời của giáo hội cho vấn nạn lớn, và Ngài đưa ra câu hỏi thứ hai, một câu hỏi sinh tử đối với các nghị phụ. Thiên Chúa đã nói, đã thực sự phá vỡ im lặng lớn, đã tỏ mình ra. Nhưng làm sao chúng ta có thể đưa thực tại ấy tới con người ngày nay để trở thành ơn cứu độ? Đức Thánh Cha nói đến ba yếu tố chính. Trước tiên là cầu nguyện. Các tông đồ không thành lập giáo hội bằng cách đề ra một hiến pháp, nhưng các vị tụ họp nhau cầu nguyện trong lúc chờ đợi Chúa Thánh Linh hiện xuống. Chúng ta không thể tạo ra giáo hội, chúng ta chỉ có thể làm cho người ta biết điều mà chính Chúa đã làm. Giáo hội không bắt đầu bằng công việc của chúng ta, nhưng bằng việc làm và lời nói của Thiên Chúa. Chỉ Thiên Chúa mới có thể sáng tạo giáo hội của Ngài. Nếu Thiên Chúa không hành động, thì những việc chúng ta làm chỉ là của chúng ta, và không đủ. Chỉ Thiên Chúa mới có thể làm chứng rằng chính Ngài đang nói và đã nói. Vì thế, Đức Thánh Cha nhận xét, không phải là một hình thức nếu mỗi Thượng Hội đồng Giám mục bắt đầu bằng kinh nguyện, nhưng là một sự chứng tỏ điều này. Chính Thiên Chúa là người đưa ra sáng kiến, điều mà chúng ta có thể khẩn cầu, và giáo hội chỉ có thể cộng tác với Thiên Chúa. Yếu tố thứ hai là confessio, sự công khai tuyên xưng đức tin của mình. Đức Thánh Cha giải thích rằng, cử chỉ này không phải chỉ nói lên niềm tin nơi Chúa Kitô mà thôi. Lời confessio này trong tiếng Latin của Kitô giáo đã thay thế từ professio, hàm chứa một yếu tố làm chứng nhân trước các thẩm quyền thù nghịch với đức tin. Đây chính là điều bảo đảm sự đáng tin. Confessio không phải là bất kỳ điều gì người ta có thể bỏ qua. Nó hàm chứa thái độ sẵn sàng hiến mạng sống mình, chấp nhận khổ nạn. Nhưng thái độ confessio cũng có một bộ áo làm cho nó hữu hình. Đó là yếu tố thứ ba, tức là caritas, bác ái, yêu thương, nghĩa là sức mạnh lớn nhất phải nung nấu trong tâm hồn Kitô hữu. Một ngọn lửa từ đó ta kín múc sức mạnh để làm cho chung quanh được tin mừng thiêu đốt. Đức Thánh Cha nói, chúng ta phải có một niềm say mê, được tăng trưởng nhờ đức tin, biến thành một ngọn lửa đức ái. Kitô hữu không thể sống nguội lạnh. Đức tin phải trở thành một ngọn lửa tình yêu trong chúng ta, ngọn lửa thực sự nung nấu con người tôi, trở thành sự say mê của tôi, và qua đó tôi cũng làm cho tha nhân trở nên nồng nhiệt. Đó chính là bản chất của công cuộc rao giảng tin mừng.
Tiếp lời Đức Thánh Cha, Đức Hồng Y Thang Hán đã đại diện mọi người chào mừng và cảm ơn Ngài. Đức Hồng Y cũng nói, cách đây 50 năm công đồng chung Vatican II đã khuyến khích chúng ta thả lưới. Ngày nay cũng vậy, chúng ta phải lấy công đồng Kitô hữu đầu tiên làm gương mẫu cho chúng ta trong việc truyền giảng tin mừng. Các phần tử của cộng đoàn ấy có ba đức tin mà chúng ta có thể mô tả bằng ba từ Hy Lạp là Didache, Koinonia và Diakonia. Didache có nghĩa là đạo lý. Đây không phải chỉ là một thứ lý thuyết, nhưng đúng hơn là một cuộc gặp gỡ cá vị với Chúa Giêsu nhập thể, chịu đóng đinh và sống lại. Koinonia có nghĩa là hiệp thông ở nhiều cấp độ, trước tiên là với Thiên Chúa, rồi với tất cả các phần tử của giáo hội, rồi với con người trên toàn thế giới, đặc biệt là với những người nghèo. Diakonia có nghĩa là phục vụ. Vì Chúa Giêsu đã dạy chúng ta đừng để được phục vụ, nhưng là phục vụ, đến độ hiến toàn thân, việc phục vụ đưa tới thập giá. Ba đức tin này đã được minh họa ở Hồng Kông, Macau và Hoa Lục. Tại Hồng Kông, trước khi thành phố này được sáp nhập vào Trung Quốc năm 1997, nhiều gia đình đã gặp khủng hoảng vì sợ sống dưới chế độ Cộng sản. Từ khủng hoảng trong tiếng Hoa được định nghĩa bằng hai chữ, nguy hiểm và cơ may. Vì lý do đó đứng trước cuộc khủng hoảng vì bấp bênh, cả những tín hữu công giáo không hành đạo cũng được trở về lòng giáo hội để được nâng đỡ về đàng thiêng liêng, và nhiều tín hữu đã tham dự các lớp giáo lý, các lớp học kinh thánh và thần học để đào sâu đức tin và trở thành những người rao giảng tin mừng. Ngày nay giáo phận chúng con có hơn 1.000 giáo lý viên thiện nguyện được huấn luyện kỹ lưỡng. Năm nay hơn 3.000 người lớn đã được rửa tội vào ngày áp lễ phục sinh. Macau, giáo phận giáp giới với chúng con, cũng có cùng những công tác như thế và đã thấy con số những người rửa tội gia tăng trong những năm gần đây. Tại Hoa Lục, một cha sở miền quê đã chia sẻ với con kinh nghiệm truyền giáo của cha ấy. Sau khi cầu nguyện nhiều, cha đã quyết định phân các giáo dân thành hai nhóm với nhiệm vụ khác nhau. Cha đã yêu cầu những người mới chịu phép rửa mời gọi các bạn hữu và thân nhân không công giáo học giáo lý. Và những người công giáo đã lâu thì cha sở xin họ dạy giáo lý cho các dự tòng. Trong khi họ dạy thì cha sở sốt sắng cầu nguyện tại nhà thờ. Và thế là giáo xứ đã có thêm 1.000 người được chịu phép rửa mỗi năm. Trong số ba đặc tính đạo lý, hiệp thông và phục vụ mà chúng ta thấy ví dụ trong giáo hội sơ khai, phản ánh trong các chứng tá mà chúng ta vừa nói đây, con thấy đạo lý là quan trọng nhất, vì Thiên Chúa hoạt động qua chúng ta như những chứng nhân của Ngài. Ngày nay, khi chúng ta đương đầu với nền văn hóa duy vật của thế giới và với vấn đề nhiều người công giáo xa lìa giáo hội, chúng ta phải là những chứng nhân nhiệt thành về đức tin của chúng ta. Ngoài ra, chúng ta phải đặc biệt quan tâm đến người trẻ, như Đức Thánh Cha thường nhắc nhở chúng ta. Ước gì người trẻ trở thành những người rao giảng tin mừng cho người trẻ. Kế hoạch cứu độ của Thiên Chúa thật là gây ngạc nhiên. Con chắc chắn rằng, với lòng tin cậy mến, sứ mạng rao giảng tin mừng của chúng ta sẽ được thành công.
Sau lời chào mừng của Đức Hồng Y Thang Hán, Đức Tổng Giám mục Nikola Eterovich, Tổng Thư ký Thượng Hội đồng Giám mục, đã tường trình công cuộc chuẩn bị Thượng Hội đồng Giám mục kỳ thứ 13 hiện nay. Nhưng trước đó, Đức Tổng Giám mục cảm ơn Đức Thánh Cha và nói rằng, con muốn cảm tạ Đức Thánh Cha vì đã triệu tập công nghị Giám mục hiện nay là Thượng Hội đồng Giám mục thứ 5 trong 8 năm triều đại giáo hoàng của Ngài. Con số nhiều như thế thật là rất ý nghĩa vì biểu lộ lòng quý chuộng của Đức Thánh Cha đối với Thượng Hội đồng Giám mục, vốn diễn tả tốt đẹp tình hiệp thông giữa các giám mục thành viên của giám mục đoàn và sự hiệp nhất với Đức Thánh Cha là thủ lãnh của cộng đoàn ấy. Thực vậy, dưới sự hướng dẫn khôn ngoan của Đức Thánh Cha đã diễn ra hai Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới về bí tích Thánh Thể và về lời Chúa hồi năm 2005 và 2008, cũng như hai Thượng Hội đồng Giám mục đặc biệt về Phi Châu năm 2009 và về Trung Đông năm 2010. Tiếp đến, Đức Tổng Giám mục Eterovich đã chào 262 nghị phụ đến từ năm châu, 50 vị từ Phi Châu, 63 vị từ Mỹ Châu, 39 từ Á Châu, 103 từ Âu Châu và 7 vị từ Úc Châu. Các vị đại diện cho 13 giáo hội công giáo Đông Phương tự quản, 114 hội đồng giám mục và liên hiệp các bề trên tổng quyền các dòng nam. Đức Tổng Giám mục nói thêm rằng, con cũng chào các vị thủ lãnh các cơ quan trung ương tòa thánh, những người cộng tác thân tín nhất của Đức Thánh Cha Biển Đức 16. Phần lớn các vị tham dự công nghị giám mục này, tức là 172 vị trên tổng số 182, là do các hội đồng giám mục bầu lên, 10 vị do hiệp hội các bề trên tổng quyền dòng nam, 3 vị do các giáo hội công giáo Đông Phương tự quản chỉ định, 37 vị tham dự do chức vụ, 40 vị do Đức Thánh Cha bổ nhiệm. Tổng cộng trong số các nghị phụ có 6 thượng phụ, 49 hồng y, 3 tổng giám mục trưởng, trong đó một vị là hồng y thuộc các giáo hội công giáo Đông Phương, 71 tổng giám mục, 120 giám mục và 14 linh mục. Về chức vụ của các nghị phụ, có 10 vị thủ lãnh các giáo hội công giáo Đông Phương tự quản, 32 vị chủ tịch hội đồng giám mục, 26 vị thủ lãnh các cơ quan trung ương tòa thánh, 211 vị giám mục chính tòa của các giáo phận và 11 giám mục phụ tá. Trong Thượng Hội đồng Giám mục này, chúng ta cũng sẽ được dịp chào 3 vị được Đức Thánh Cha mời đặc biệt. Đức Tổng Giám mục Eterovich cũng chào 45 chuyên gia và 49 vị dự thính viên, được chọn trong số bao nhiêu chuyên gia và những người dấn thân trong việc rao giảng tin mừng và thăng tiến con người, với ý thức rằng chứng tá bản thân của các vị tại các cộng đoàn liên hệ sẽ làm cho công việc của Thượng Hội đồng Giám mục này thêm phong phú.
Tiếp tục bài tường trình bằng tiếng Latin, Đức Tổng Giám mục Tổng Thư ký Thượng Hội đồng Giám mục gợi lại công cuộc chuẩn bị cho công nghị giám mục thế giới hiện nay. Từ sau khi kết thúc Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới hồi năm 2008, với cuộc tham khảo ý kiến các nghị phụ về đề tài cho khóa họp này, ngày 24 tháng 10 năm 2010, trong thánh lễ trọng thể tại đền thờ Thánh Phêrô để bế mạc Thượng Hội đồng Giám mục Trung Đông, Đức Thánh Cha đã thông báo chủ đề của Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới kỳ thứ 13 là tái truyền giảng tin mừng để thông truyền đức tin Kitô. Tiếp theo đó, việc chuẩn bị tài liệu đề Lineamenta kèm theo bản câu hỏi đã được hoàn tất, rồi gửi đến các giáo hội địa phương và các cơ quan khác từ ngày 4 tháng 3 năm 2011 để tham khảo ý kiến. Tỷ số trả lời sau đó rất cao, lên tới 90,5%, chứng tỏ sự quan tâm đặc biệt của các cơ quan được hỏi ý kiến. Thực vậy, trong số 13 giáo hội công giáo Đông Phương tự quản, có 11 giáo hội trả lời. Trong số 26 cơ quan trung ương tòa thánh, có 25 cơ quan trả lời. Ngoài ra, có bản trả lời của Hiệp hội các bề trên tổng quyền các dòng nam. Trong số 114 hội đồng giáo mục trên thế giới, có 93 hội đồng trả lời. Xét về đại lục, Úc Châu trả lời 100%, Mỹ Châu 95,8%, Á Châu 88,8%, Âu Châu 81,25% và Phi Châu thấp nhất với 66,6%. Dựa vào các bản trả lời đó, Hội đồng của Thượng Hội đồng Giám mục đã soạn tài liệu làm việc căn bản cho các cuộc thảo luận của công nghị và công bố ngày 19 tháng 6 năm nay. Việc phổ biến tài liệu làm việc đã giúp nhiều người biết chương trình nghị sự của Thượng Hội đồng Giám mục kỳ thứ 13. Những khía cạnh tích cực trong các hoạt động của các giáo hội địa phương, cũng như những điểm cần được suy tư và đào sâu hơn.
Cũng trong bài tường trình, Đức Tổng Giám mục Eterovich đã nói về việc cập nhật cuốn chỉ nam dành cho các nghị phụ Thượng Hội đồng Giám mục. Theo tài liệu này, như trong các công nghị giám mục gần đây, mỗi nghị phụ được quyền phát biểu 5 phút. bản văn của các vị soạn thảo có thể dài hơn và nộp cho văn phòng tổng thư ký. Ngoài ra, các vị cũng cần soạn một bản tóm để công bố cho công chúng. Các đại biểu, các giáo hội anh em cũng như các dự thính viên nam nữ được phát biểu 4 phút. Xét vì con số đông, các vị cũng có thể nộp văn bản phát biểu dài cho văn phòng tổng thư ký để có thể được cứu xếp. Văn phòng sẽ làm hết sức để các vị dự thính viên có thể lên tiếng trong các khóa họp toàn thể của công nghị giám mục, hoặc riêng rẽ, hoặc chung thành nhóm. Bài tường trình của Đức Tổng Giám mục Eterovich đã kết thúc lúc 10 giờ rưỡi. Mọi người được nửa giờ giải lao trước khi tái nhóm vào lúc 11 giờ để nghe Đức Hồng E. Donald Worth, Tổng Giám mục Giáo phận Washington, Hoa Kỳ, Tổng tường trình viên của Thượng Hội đồng Giám mục, trình bày những vấn đề và hướng đi của công nghị giám mục này.
Đức Hồng Y, Tổng tường trình viên nhận xét rằng, tài liệu làm việc đã phát họa phần lớn cuộc thảo luận của công nghị giám mục này. Ở đây Ngài chỉ nêu bật một số điểm. Chúng ta công bố ai và điều gì? Lời Chúa. Những tài nguyên gần đây để giúp chúng ta thi hành sứ mạng. Những hoàn cảnh đặc biệt thời nay làm cho Thượng Hội đồng Giám mục này trở nên cần thiết. Những yếu tố của công cuộc tái truyền giảng tin mừng. Một số nguyên tắc thần học của việc tái truyền giảng tin mừng. Các đức tính của những người tái truyền giảng tin mừng. Và sau cùng, những đoàn sủng của giáo hội ngày nay trợ giúp trong nghĩa vụ tái truyền giảng tin mừng. Đức Hồng Y. Ward đã rút ngắn bài tường trình của Ngài và kết thúc lúc 12 giờ trưa. Đức Thánh Cha và các nghị phụ đã đọc kinh truyền tin trước khi giải tán. Trong phiên họp khoáng đại thứ hai chiều hôm qua, năm nghị phụ đại diện cho năm châu đã trình bày tổng quát về hiện tình công cuộc tái truyền giảng tại năm châu. Mỗi vị nói trong vòng 10 phút. Sau đó, từ lúc 6 đến 7 giờ là phần thảo luận tự do. Mỗi nghị phụ được quyền lên tiếng, nhưng không quá 3 phút.
Vừa rồi là phóng sự Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới kỳ thứ 13. Sau đây, kính mời quý vị nghe Linh Tiến Khải thuật lại chứng từ ơn gọi của cha Charles-Henri Huguier và cha Xavier Giraud, hai tân linh mục của giáo phận Versailles, phụ cận thủ đô Paris.
Xin giới thiệu chứng từ ơn gọi của hai tân linh mục giáo phận Versailles cách thủ đô Paris 16 cây số. Trước hết xin nhường lời cho cha Charles-Henri Huguier. Không có thầy, anh em chẳng làm gì được. Lời Chúa Giêsu Kitô phán thật rõ ràng và trực tiếp với các môn đệ trong bài giáo huấn nổi tiếng Cây nho thật vẫn mãi theo tôi từ rất lâu. Giờ đây nhìn lại quá khứ, tôi nghĩ mình có thể quả quyết rằng điều quan trọng trong cuộc đời tôi chính là đáp lại tiếng Chúa gọi. Trong bất cứ chặng đường nào trải qua, tôi đều đặt niềm tin nơi Thiên Chúa và người luôn ở với tôi. Đặc biệt trong những năm thật sự bước theo Chúa, tôi nhận được rất nhiều tình yêu và sự ủy lạo. Chính Thiên Chúa trao ban ý nghĩa cho các dấn thân của tôi và đồng hành với tôi trên con đường nên thánh. Thật ra tôi có để một thời gian dài trước khi đáp lại tiếng Chúa, nhưng thời gian này cũng cần thiết vì nó giúp tôi khám phá ra rằng cuộc đời quả đáng sống với các gian nan khốn khó, nhưng cũng không thiếu những giây phút tràn đầy niềm vui. Trước hết tôi theo học nơi trường thương mại, tiếp đến là kinh nghiệm nơi các phương sách nhân bản, rồi tôi gia nhập ngành hải quân quốc gia. Tôi cũng không quên nhắc đến những năm sinh hoạt trong phong trào hướng đạo. Tất cả quãng thời gian này, cùng các nơi trốn trải qua, đã giúp tôi lớn lên và có cơ hội tiếp xúc với những người xứng đáng mang danh hiệu các bạn hữu của Chúa. Tôi dâng lời cảm tạ Thiên Chúa đã cho tôi vượt qua một chặng đường tuyệt đẹp, cũng như cho phép tôi được sống trong chủng viện tại nhà Thánh Gioan Tẩy Giả, nhà Pierre de Porcaro, rồi nhà Thánh Nữ Teresa bên Vương quốc Bỉ. Suốt trong thời gian thụ huấn, đi kèm các hoạt động tông đồ, tôi ngỡ ngàng khám phá ra giáo hội thật tuyệt đẹp trong cái đa dạng của nó. Ngày hôm nay, tôi tiến lên bàn thánh để dâng hiến toàn thân cho Chúa Giêsu Kitô và trở thành linh mục phục vụ tất cả mọi người. tôi cảm thấy mình thật hạnh phúc. Chứng từ ơn gọi thứ hai của tân linh mục Xavier Giraud, xin nhường lời cho cha. Anh em hãy ra công làm việc không phải vì lương thực mau hư nát, nhưng để có lương thực thường tồn, đem lại phúc trường sinh là thứ lương thực con người sẽ ban cho anh em. Đúng là một chương trình tuyệt đẹp dành cho tôi, một kỹ sư nông học, chuyên về bảo hiểm sức khỏe lương thực. Thật vậy, Thiên Chúa dẫn tôi đi trên con đường mà mối quan tâm cho điều chính yếu phải chiếm chỗ ưu tiên trên mọi thứ còn lại. Và điều này khiến tôi quyết định từ bỏ công ăn việc làm để hoàn toàn trở thành người thợ làm vườn nho Chúa. Điều dẫn dắt tôi suốt lộ trình phân định ơn gọi chính là khám phá ra niềm ước muốn thâm sâu mà Thiên Chúa gieo vào lòng tôi. Sống niềm vui trao ban tình yêu Thiên Chúa cho thế giới qua các bí tích của giáo hội, đặc biệt là bí tích giải tội. Chính khi nhận lãnh ơn tha thứ của Thiên Chúa mà tôi linh cảm được niềm vui trao ban ơn tha thứ, một niềm vui bao la lớn lao hơn bất cứ dự án nào mà tôi từng mơ ước. Trên đường đời tôi đi có những giai đoạn thật quyết liệt. Ngay khi bắt đầu chương trình học, tôi đã cảm thấy có một chọn lựa phải làm, hoặc sống đúng danh nghĩa Kitô hữu, hoặc bỏ rơi tất cả. Tôi liền chọn học biết Chúa Giêsu Kitô hơn. Thế là người liền tỏ lộ trong lời Chúa, trong cầu nguyện. Cuộc gặp gỡ với những bậc đàn anh trong đức tin gieo vào lòng tôi ước muốn dấn thân hơn trong đức tin để trở nên giống như họ. Họ là các huynh trưởng hướng đạo, các vị tuyên úy. Ngoài ra, việc tham gia thường xuyên nhóm cầu nguyện đã thật sự khích lệ tôi. Tôi khám phá ra rằng người ta có thể vừa sống giữa đời, vừa dấn thân trọn vẹn trong việc bước theo Chúa Giêsu Kitô trong bất cứ cuộc sống nào. Sau cùng, trong thời gian nơi chủng viện, tôi kinh nghiệm rằng ơn Thánh Chúa ban là để tôi vượt thắng chướng ngại, cảm thấy mình bất xứng trở thành linh mục. Biết rằng có nhiều Kitô hữu khao khát các vị chủ chăn giúp họ gặp gỡ Thiên Chúa, và có rất nhiều người cầu nguyện cho các linh mục và chủng sinh. Đó là trợ lực thiêng liêng giúp tôi kiên trì tiến đến thiên chức linh mục. Đọc lời Chúa trong Thánh Vịnh 23. Chúa là mục tử chăn dắt tôi chẳng thiếu thốn gì. Trong đồng cỏ xanh tươi, Người cho tôi nằm nghỉ, Người đưa tôi tới dòng nước trong lành và bổ sức cho tôi. Người dẫn tôi trên đường ngay nẻo chính vì danh dự của Người. Lạy Chúa, dầu qua thung lũng âm u, con sợ gì nguy khốn, vì có Chúa ở cùng, côn trượng Ngài bảo vệ, con vững dạ an tâm. Chúa dọn sẵn cho con bữa tiệc ngay trước mặt quân thù. Đầu con Chúa sức đượm dầu thơm, ly rượu con đầy tràn chan chứa. Lòng nhân hậu và tình thương Chúa ấp ủ tôi suốt cả cuộc đời, và tôi được ở đền Người những ngày tháng, những năm dài triền miên.
Trước khi kết thúc chương trình, linh mục Phan Tấn Thành xin gửi đến quý vị một đời sống tâm linh nói về thần học, về đức tin.
Thưa quý vị thính giả, chúng ta vừa kết thúc loạt bài về Thánh Thể, được đặt tên là Bí tích tình yêu, dựa theo tông huấn Sacramentum Caritatis của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16. Chúng ta cũng biết rằng bí tích này cũng được mang danh là Mầu nhiệm đức tin, tựa đề của thông điệp Mysterium Fidei của Đức Thánh Cha Phaolô Đệ Lục, dựa trên lời tuyên xưng trong thánh lễ sau khi đã thánh hiến bánh và rượu. Cùng một bí tích mà liên quan đến hai nhân đức đối thần, đức mến, tình yêu và đức tin. Sự liên kết giữa hai danh xưng phần nào cho ta thấy sự mạch lạc giữa hai chủ đề học hỏi, từ thánh thể đến đức tin. Tuy nhiên, chúng ta không muốn nói đến sự cần thiết của đức tin để nhận biết sự cao trọng của bí tích thánh thể. Nhưng chúng tôi muốn chuyển sang một loạt bài mới, Tìm hiểu đức tin, nhân dịp năm đức tin sắp sửa khai mạc. Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã đề ra nhiều mục tiêu cho năm đức tin. Trong phạm vi của một chương trình phát thanh, chúng tôi chỉ giới hạn vào việc tìm hiểu thần học về đức tin. Tựa đề này có thể hiểu theo hai nghĩa. Một, đức tin là nền tảng của thần học. Hai, suy tư thần học về đức tin. Ở đây, chúng tôi hiểu theo nghĩa thứ hai. Thực ra, chúng ta sẽ còn gặp nhiều thuật ngữ mang hai nghĩa như vậy. Chẳng hạn, tựa đề của văn kiện mà Đức Thánh Cha công bố năm đức tin, Porta Fidei, cánh cửa đức tin, có thể hiểu theo hai nghĩa. Một, đức tin là cánh cửa dẫn đưa ta vào mầu nhiệm Thiên Chúa. Hai, tìm hiểu những cánh cửa nào dẫn đưa ta tới đức tin. Chúng tôi sẽ trình bày chủ đề suy tư thần học về đức tin theo thứ tự của tiến trình nghiên cứu thần học, gồm có ba chặng chính. Trước tiên, chúng ta phân tích những đoạn văn kinh thánh, cựu ước và tân ước nói về đức tin. Chúng ta sẽ có dịp tìm hiểu những ý nghĩa và chiều kích khác nhau của đức tin. Tin như là tin tưởng phó thác, tin như là chấp nhận mặc khải. Thêm vào đó là nhiều vấn đề đã được nêu lên, tin và biết, tin và yêu, tin và làm. Và nhất là câu hỏi căn bản, tin là hành vi của con người hay là hồng ân của Thiên Chúa? Tiếp đến, chặng 2, chúng ta sẽ theo dõi việc đào sâu những khía cạnh của đức tin trong lịch sử hội thánh, từ thời các giáo phụ trải qua kinh nghiệm thời Trung Cổ, rồi đến những cuộc tranh luận vào thời cận đại, đưa đến những tuyên ngôn của công đồng Trento và Vaticano thứ nhất. Dĩ nhiên, chúng ta không thể nào bỏ qua đạo lý của công đồng Vaticano II, được tiếp nhận vào sách giáo lý hội thánh công giáo. Đức Thánh Cha muốn chúng ta trong năm nay hãy học hỏi sách giáo lý hội thánh công giáo để đào sâu nội dung đức tin Kitô giáo. Thiết tưởng, chúng ta nên chú trọng tới những đoạn trình bày, bản chất và những đặc tính của đức tin ở trong phần nhập đề từ số 142 tới số 175. Chặng thứ ba. Vì đang ở trong mục đời sống tâm linh, chúng ta cũng cần phải đề cập đến sự tăng trưởng đức tin cùng với những thử thách của nó. Được Thánh Gioan Thánh Giá đặt tên là đêm tối đức tin. Một thuật ngữ xem ra chói tai đối với ai vốn quen nghe nói đến ánh sáng đức tin như là ánh sáng chỉ đường. May thay, đêm tối đức tin chỉ là một giai đoạn thanh luyện nhằm giúp đức tin được thanh luyện và sáng chói hơn. Nhưng ít là chúng ta biết được rằng, tin là một cuộc sống, kéo dài suốt cuộc đời của ta, mang theo những thăng trầm và khủng hoảng. Thật ra có nhiều cách thức để mà trình bày bản chất đức tin. Nhiều tác giả bắt đầu từ việc Thiên Chúa mặc khải những chân lý vượt quá tầm hiểu biết của lý trí, và chúng ta phải chấp nhận bằng đức tin. Một lối trình bày như vậy sẽ đưa tới hai nguy cơ. Thứ nhất, Thiên Chúa là một nhà độc tài, bắt buộc con người phải chấp nhận những chân lý mà nó không hiểu gì hết. Nguy cơ thứ hai là quan niệm đức tin như là cái gì thuộc lĩnh vực siêu nhiên, xa rời cuộc sống hàng ngày. Vì vậy, có người tìm lối tiếp cận một cách khác theo chuyển động ngược lại, nghĩa là khởi hành từ con người. Trước khi nói tới nhân đức tin, chúng ta hãy nghĩ đến niềm tin, lòng tin, hoặc đơn giản là tin. Chúng ta biết rằng tin là một điều kiện tất yếu cho cuộc sống con người. Thật vậy, chuyện tin không chỉ liên quan đến thế giới thần Phật, nhưng nó chi phối những mối tương quan hàng ngày trong xã hội, bắt đầu ngay từ trong gia đình. Vợ chồng cần tin nhau thì mới dám trao thân cho nhau, chấp nhận xây dựng một gia đình. Trong công việc làm ăn buôn bán cũng vậy, cần phải tin nhau dựa trên sự trung tín với lời hứa. Hiểu như vậy, chắc chắn không ai dám mạnh miệng tuyên bố rằng tin là chuyện phù phiếm hoặc tin là chuyện không cần thiết. Không phải như thế, tin cần thiết lắm. chỉ xin đan cử một thí dụ nho nhỏ thì đủ hiểu. Đó là chuyện ăn uống. Khi ngồi vào bàn ăn, ta phải vận dụng đến niềm tin. Tin rằng không ai bỏ thuốc độc vào thức ăn của ta, trước khi tin rằng món ăn này thực sự bồi dưỡng cơ thể. Thí dụ vừa rồi đưa ta đến một nhận xét như thế này. Tin không chỉ giới hạn và tương quan với tín ngưỡng, nhưng còn với những người sống chung quanh ta. Trước khi nói tới tin cái gì, cần phải nhấn mạnh đến tin ai, tin vào sự thành thực của họ, tin vào tình nghĩa của họ đối với ta. Như sẽ thấy sau, đây là khía cạnh mà Kinh Thánh nói nhiều về lòng tin hay đức tin. Tin là tin tưởng tín thác vào Chúa, trước khi đã chấp nhận các chân lý hay là đạo lý. Một khi mà mình đã tin ai hết lòng, thì ta không ngần ngại chấp nhận tất cả những gì người ấy nói, cũng như dám trao phó đời của mình cho họ dẫn dắt. Nếu biết rằng tin là một thái độ căn bản cho cuộc đời, không thể nào sống mà không tin, thì tự hỏi, có ai thực sự là người không tin hay không? Nếu dựa theo từ ngữ, thì chắc câu trả lời phải là không. Tuy nhiên, trên thực tế, thường những người tự xưng là vô tín ngưỡng hoặc vô thần, không phải là họ không có một niềm tin nào hết, nhưng là vì họ khước từ làm thành phần của các tôn giáo lịch sử, và cụ thể hơn nữa, phủ nhận niềm tin của Kitô giáo. Nói một cách khác, trên đời này không có ai vô tín ngưỡng hoặc là vô thần. Ai cũng tin một vị thần nào đó, chẳng hạn như thần tài, thần lộc, và kể cả thần lưu linh, thần phù du và rất nhiều thần tượng khác nữa. Vì thế, vấn đề xoay quanh câu hỏi này. Bạn đi theo thần nào? Bạn thờ thần nào? Ngoài ra cũng nên biết là hiện tượng vô thần chỉ mới xuất hiện bên Tây Phương trong vài thế kỷ gần đây. Trong xã hội cổ truyền, xã hội nào cũng có thần linh, và thậm chí kẻ nào không thờ lại thần của bộ lạc hay quốc gia sẽ bị kết án tử hình. Hiện tượng vô thần bên châu Âu không nhằm loại trừ hết mọi thần thánh, nhưng là một bài bác niềm tin vào Thiên Chúa của Kitô giáo. Những lời mạo đầu này nhằm xác định rõ hơn hướng đi của loạt bài đang bắt đầu. Khi bàn về đức tin, Kinh Thánh không nói với người vô thần, nhưng là nói với những người đã có tín ngưỡng, và cụ thể hơn nữa, nói với dân Chúa. Trong Cựu Ước, dân Chúa là Israel. Tội lớn nhất của Israel không phải là vô thần, nhưng là bỏ quên Thiên Chúa để chạy theo các thần khác. Ta thường gọi đó là tội thờ ngẫu tượng. Các ngôn sứ khiển trách tội bất tín vô ơn của Israel bởi vì đã không chung thủy với giao ước. Trong Tân Ước, chúng ta cũng thấy một viễn ảnh tương tự. Chúa Giêsu không trách các người vô thần, nhưng là trách dân Israel bởi vì không biết nhận ra sự can thiệp mới của Thiên Chúa trong lịch sử. Hơn thế nữa, Chúa Giêsu cũng trách các môn đệ của Ngài vì chậm tin, kém tin, yếu tin. Chúng ta có thể nói một cách tương tự về các tác phẩm của Thánh Phaolô. Ngài đã trách dân Israel vì không nhìn nhận Đức Giêsu là vị thiên sai. Còn đối với các tín hữu, Thánh Tông Đồ cảnh cáo họ vì đã không sống phù hợp với đức tin mà mình đã tuyên xưng lúc chịu phép rửa tội. Họ tuyên xưng lòng tin vào Chúa Giêsu nhưng lại sống như con người cũ. Trong bối cảnh huấn giáo này mà các tác giả Tân Ước khai triển những khía cạnh của đức tin, chẳng hạn như là đức tin và hành động, tin và biết, tin và kiên trì, vân vân. Mặt khác, xã hội cũng sống ý thức rằng mình không nên chỉ nghĩ đến đời sống đức tin của mình được coi như một hồng ân của Chúa, mà còn phải truyền thông đức tin cho những người chưa biết đạo, cần phải giải thích cho người đời về lý lẽ của niềm hy vọng của mình. Nhu cầu này càng thắng thêm vào thời các giáo phụ, khi mà các tín hữu buộc phải bênh vực niềm tin của mình trước những cuộc bách hại do hiểu lầm hoặc do ác ý. Những trường hợp bỏ đạo lạc đạo cũng không phải là họa hiếm. Vì thế các nhà hữu trách phải cố gắng trình bày chính xác các chân lý hay là đạo lý đức tin. Phải chăng giáo huấn của Kinh Thánh và các giáo phụ chỉ gồm khía cạnh tiêu cực, nghĩa là cảnh giác những sai lầm lệch lạc trong đời sống đức tin? Không phải thế. Chúng ta sẽ thấy rằng ngoài huấn giáo về việc đón nhận và bảo vệ đức tin, truyền thống hội thánh còn nói đến khía cạnh năng động của đức tin. Đức tin cần phải được bồi dưỡng tăng trưởng. Trên hành trình này, nhiều lúc người tín hữu phải trải qua nhiều thử thách nhằm thanh luyện đức tin để cho nó được trưởng thành cứng cáp. Công việc này không do nỗ lực của con người, nhưng tin bà là tác động của ân thánh. Trong bối cảnh đó, chúng ta dễ hiểu ý nghĩa của lời cầu xin của các môn đệ. Lạy Chúa, con tin, nhưng xin Chúa tăng thêm đức tin cho chúng con. Như vậy, những mặt tìm hiểu của loạt bài sắp tới nhằm tới việc đào sâu đức tin hơn là hướng đến những người bên ngoài hội thánh. Tuy vậy, một khi đã khám phá ra tình yêu của Đức Kitô dành cho chúng ta, đương nhiên chúng ta cũng muốn chia sẻ niềm vui ấy cho người khác, mời gọi họ đến với tình yêu của Đấng Cứu Thế.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên làn sóng 31 mét. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 30 mét và 25 mét. Ngoài ra, chương trình Việt ngữ cũng được phát qua Internet tại địa chỉ http://vietvatican.net. Tại địa chỉ này trên Internet, quý vị có thể nghe chương trình của ngày hôm nay cũng như các chương trình đã phát thanh. Nguyện xin Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Lầu Đê Chúa Giêsu Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.